Tôi tên là Na, tôi sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng. Bố mẹ tôi làm nông nên vất vả. Nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ tôi chịu khó làm cũng chỉ đủ ăn thôi. Thế nên chị gái tôi phải nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ. Tôi là con út nên được bố mẹ cho đi học nhiều hơn chị gái. Chị gái tôi ngoan, hiền, chịu khó lắm, nhưng không hiểu tôi tính giống ai, mà tôi không muốn làm đồng ruộng đâu. Ngay từ bé, tôi đã có tư duy trong đầu là phải thoát nghèo. Tôi không muốn sống theo cuộc sống nghèo khổ như bố mẹ và chị gái. Trời thương tôi có nhan sắc hơn người, tôi lại biết làm đỏm nữa, nên năm lớp 8 tôi đã xin tiền chị gái để mua son phấn rồi. Lúc đó, đám trai làng đã ngấp nghé tôi. Đi học về, tôi thường la cả đi chơi với chúng bạn vì tôi không muốn về nhà sớm, nên bố mẹ bắt tôi ra đồng làm cỏ. Mà làm cỏ thì hỏng hết móng tay, thế nên ngoài việc đi học ra, tôi không phụ giúp mẹ tôi làm việc gì hết cả. Mẹ tôi nói, tôi không làm được, bà chửi tôi là không làm mà muốn có ăn, thì chỉ có đi làm đĩ thôi con ạ. Lúc đó tôi còn gần cổ lên cãi. Làm nghề đó mà có nhiều tiền thì con cũng làm, còn hơn là làm ruộng. Mẹ ức lắm, bà cầm chổi đuổi định đánh tôi. Bà nói tôi không được, nên cũng chán luôn, không muốn nói nữa. Thì thoảng bà lầu bầu rồi chửi. Sao tôi đẻ được hai đứa con mà tính chúng lại trái ngược nhau thế này? Đứa thì ngoan hiền chịu khó, đứa thì lười như hủi thế này. Năm tôi học lớp 9, thấy mấy chị trong làng đi làm ở thành phố về, ai cũng nhiều tiền, ăn mặc đẹp. Tôi nghe người ta kể, các chị về thành phố làm 2 năm là đủ tiền xây nhà cho bố mẹ. Tôi mới bàn với chị gái. Học xong lớp 9, em về thành phố xin việc làm chị ạ. Em sẽ đi làm kiếm tiền, về xây nhà mới cho bố mẹ. Nhà mình sẽ không phải sống trong ngôi nhà rột nát này nữa. Chị gái tôi liền nói, mẹ không cho em đi đâu. Tại sao ạ? Vì người ta đồn là mấy chị trong làng lên thành phố để làm gái đấy. Tôi thử dài, làm gái cũng được chứ sao? Đó là cũng một nghề mà, chứ mình có đi ăn cắp ăn trộm tiền của ai đâu mà sợ. Mình bỏ sức bỏ vốn của mình ra mà chị. Không được đâu, làm gái về làng thì không ai lấy mình đâu. Em thà không lấy chồng còn hơn, lấy mấy cái thằng nghèo chê răng dưới cát tút đấy. Em thế nhất định em phải giàu lên chị ạ. Thế rồi học xong lớp 9, tôi đã bí mật chuẩn bị đồ để về thành phố. Tôi đi lúc nửa đêm nên nhà tôi không ai biết cả. Xuống tới thành phố tôi mới gọi điện về, cho nhà chị gái để yên tâm. Lúc đó bố mẹ tôi và chị gái cũng bất lực, không nói được nữa nên mẹ tôi đành nhắn nhủ. Xin việc tử tế mà làm con ạ, bố mẹ không cần tiền của con đâu. Xin việc tử tế mà làm con ạ, bố mẹ không cần tiền của con đâu. Nếu vất vả quá thì về đây với bố mẹ con nhé. Tôi trả lời để bố mẹ yên tâm. Vâng, con biết rồi. Thế là tôi đã có mặt ở thành phố với cái ba lô quần áo và 800.000 tiền mặt mà tôi tiết kiệm được. Việc đầu tiên là tìm nhà trọ để ở. Ở thành phố tôi chẳng quen biết ai, nhưng vốn tính không biết sợ là gì. Tôi hỏi chú xe ôm, rồi chú chở tôi đến khu trọ bình dân. Nhưng ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ, phòng trọ nào rẻ nhất cũng 1 triệu, chưa kể tiền điện, tiền nước. Trong túi tôi chỉ còn 700, vì tôi ăn bát phở 30.000 và trả cho chú xe ôm 70.000 rồi. Tôi liền vào hỏi chú chủ trọ và thuê phòng. Chú nói đặt trước 1 triệu rồi ở. Tôi mới đưa cho chú có 500.000 và nói dối là chú cho cháu nợ vài hôm, rồi chị gái cháu gửi tiền xuống rồi cháu đưa chú ạ. Ông chủ trọ nhìn tôi nghi ngờ. Chắc chắn nhé, vậy mấy hôm nữa để chú sang đấy. Vâng ạ. Cuộc sống nơi thành phố không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Với 200.000 trong túi, tôi mua cơm với nước lọc, uống chỉ hơn 2 ngày đã hết sạch. Không còn có đồng nào để sắm đồ dùng nữa, bắt đầu lo lắng. Lấy đâu ra tiền để tồn tại ở đây bây giờ? Chiều hôm đó bụng tôi đói meo vì từ sáng tôi chưa được ăn gì cả. Chú chủ nhà trọ đưa một gia đình mới tới nhận phòng ở ngay cạnh phòng tôi. Mới ra ngồi ở cửa, chờ chú đi qua tôi liền hỏi. Chú ơi, chú quay lại. Sao, có tiền trả chú rồi á? Không, cháu đói quá, nhà chú còn cơm nguội không ạ? Chú cau mày nhìn tôi. Đói sao không đi mua đồ mà nấu ăn? Dạ, cháu không có tiền. Chú mới ngó vào trong phòng, thấy phòng trống trơn, đồ đạc chưa có gì cả. Ông ấy thở dài. Đói à, ở đây, chờ chú về lấy cơm cho. Tôi mừng rỡ vào phòng nằm đợi. 5 phút sau chú quay lại với một bát ô tô cơm đầy thịt. Đây, ăn đi không đói. Thế chị gái chưa gửi tiền cho à? Tôi vừa ăn và xù xì khóc. Cháu nói dối chú đấy. Cháu mới ở trên vùng cao xuống. Cháu không có tiền và chưa tìm được việc gì. Làm chú ạ. Thế thì mai kia lấy tiền đâu mà sống ở đây hả? Đi xuống phải mang nhiều tiền chứ. Nhà cháu nghèo lắm, cũng không có tiền để mang theo đâu chú ơi. Chú nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân rồi hỏi. Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi, để chú xin việc cho.
Dạ cháu 16 ạ.
Chú tròn xoe mắt nhìn tôi.
Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi, để chú xin việc cho.
Dạ cháu 16 ạ. Chú tròn xoe mắt nhìn tôi. Còn chưa đủ tuổi thì công ty họ không nhận đâu. Còn ít tuổi thế sao không ở nhà mà lại xuống đây mà làm gì? Tôi liền nắm lấy tay chú để năn nỉ.
Chú ơi, chú giúp cháu đi. Chú tìm cho cháu một công việc mà họ không tính tuổi ấy. Sau này cháu sẽ trả ơn chú mà.
Chú chủ nhà trọ nhìn ngực tôi, rồi lại nhìn tới tôi, rồi gật đầu.
Được rồi.
Dạ cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Chú vỗ mông tới cái đét và nói nhỏ.
Có muốn chú cho tiền tiêu không? Cần thì cứ nói một câu. Tiền chú đây không thiếu, chỉ thiếu tình cảm thôi.
Tôi khẽ gật đầu.
Dạ.
Chú xoa đầu tôi.
Đừng gọi là chú già lắm. Gọi một câu anh Toàn xem nào.
Anh Toàn ơi.
Chú Toàn cười ha hả.
Đấy, thế có phải ngoan không nào? Hết tiền ăn chứ gì. Đây, cầm tạm 2 triệu mà tiêu nhé. Hết chú lại cho.
Tôi cầm luôn 2 triệu của chú Toàn. Giờ ngoài việc kiếm tiền để mua đồ ăn chi tiêu thì tôi không nghĩ được việc gì nữa. Đến đâu hay tới đó vậy. Cầm 2 triệu ở thành phố chỉ tiêu vèo một cái đã hết. Tôi mới mua được cái nồi cơm điện nhỏ, một cái bếp ga mini và 2 cái nồi, vài cân gạo và một số đồ dùng cần thiết. Thế là hết tiền.
Mấy ngày sau tôi sang nhà hàng xóm và lân la hỏi dò về ông chú Toàn tốt bụng kia. Chú Toàn 52 tuổi, chú ở căn nhà 5 tầng bên ngõ đối diện. Nhà chú giàu lắm, vợ chú làm chủ một spa lớn, còn chú thì ở nhà trông coi hay dãy trọ khoảng 30 phòng. Con trai và con gái chú đang du học ở bên nước ngoài. Vợ chú đến spa đêm muộn mới về, nên ban ngày chú rất rảnh rỗi. Nên chú hay sang khu trọ với mọi người, ông ấy dễ tính, ai cũng quý mến. Tôi sắm đồ đạc hết vèo 2 triệu chú Toàn cho rồi, mà giờ hỏi xin chú tôi lại ngại và không biết phải mở lời như thế nào. Tôi nằm nghĩ mãi mà không nghĩ ra cách gì cả. Chả lẽ bây giờ tôi đánh đổi bản thân để lấy tiền, ở nơi thành phố xa hoa này không có tiền thì không thể tồn tại được. Tới chiều, chú sang thu tiền điện của mọi người, tôi thấy chú liền mở cửa phòng ra và nằm quay mông ra ngoài cửa. Chú liền ngó vào.
Bé mệt hay sao mà nằm im thế?
Tôi ngồi dậy khẽ nói.
Anh Toàn đi à, vào đi chơi đi.
Anh Toàn đi à, vào đi chơi đã.
Chú Toàn nhìn tôi nháy mắt.
Chờ anh đi thu tiền điện đã nhé.
Dạ vâng.
15 phút sau, chú Toàn thu tiền điện xong. Chú vào phòng tôi ngồi. Tôi ngồi dựa vào tường, cố ý để cổ áo trễ xuống, hờ ngực lấp ló. Tôi gật đầu đồng ý vì tôi chắc chắn rằng tôi chưa từng quan hệ với ai cả, nên tôi không việc gì phải lo. Sau đó, chú hẹn tôi một tiếng nữa, chú sẽ chờ tôi ở tiết ngoài đường ngoài kia. Tôi sẽ bắt xe ôm ra đó, rồi chú chở tôi đi nhà nghỉ. Tôi đồng ý và nhắc chú nhớ mang theo 30 triệu đồng. Tắm rửa sạch sẽ rồi mặc cái váy màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng rồi đi. Mặc dù tôi biết việc này là không hay ho gì, nhưng vì 30 triệu nên tôi tặc lưỡi. Chỉ cần mình chịu đựng ông ta vài tiếng thôi là mình có 30 triệu rồi. Mình sẽ gửi 20 triệu về cho mẹ, còn 10 triệu mình sẽ mua một cái điện thoại dùng. Mình sẽ ổn thôi mà, cố lên. Tôi bắt xe đi ra điểm hẹn để chú Toàn chở đi. Ngồi sau xe chú bảo,
ôm anh đi bé.
Tôi mới vòng tay ôm chú Toàn, cảm giác cũng không có gì là lạ. Tôi cảm thấy bình thường, hóa ra ôm đàn ông hơn cả tuổi bố mẹ mình cũng không có gì đặc sắc. Chú Toàn là người ăn vụng biết chửi mép. Chú đưa tôi đi khá là xa, để tránh gặp người quen, chúng tôi vào nhà nghỉ cách khu trọ gần chục cây số. Vào nhà nghỉ, chú nhìn tôi hài lòng. Bé xinh quá, càng nhìn càng yêu. Nếu bé ngoan thì không cần đi làm thuê làm gì cho vất vả, cứ ở nhà chơi anh nuôi hết, bé có đồng ý không?
Tôi gật đầu.
Em cũng muốn như vậy lắm, nhưng em sợ vợ anh biết, mà vợ anh làm spa nên trông rất trẻ đẹp, làm sao anh còn muốn em nữa ạ? À?
Chú Toàn nhìn tôi cười.
Bà ta già rồi em ơi, hàng họ dạo hết rồi, vì lại có ai mặc đi mặc lại mãi một bộ quần áo không em?
Anh cũng vậy, chán cái áo cũ đó rồi, nên anh muốn tìm một cái áo mới.
Em suy nghĩ rồi trả lời anh cũng được. Anh không vội đâu, thời gian của anh rất nhiều mà.
Tôi gật đầu.
Dạ, em sẽ suy nghĩ. Rồi chú Toàn bế tôi lên, áp mặt tôi vào ngực tôi ngửi ngửi. Đúng là mùi con gái mới lớn, thơm quá.
Tôi thấy hơi căng thẳng.
Em lần đầu không biết có gì, anh phải bảo em đấy nhé.
Chú Toàn hào hứng.
Được, không biết thì anh sẽ dạy từ từ, em sẽ biết hết thôi mà.
Chú Toàn bắt đầu bỏ đồ của tôi ra. Tôi giữ lấy tay chú Toàn.
Anh có mang tiền cho em không đấy?
Có, anh nói là chỉ có chuẩn thôi, em cứ ngoan ngoãn là cái gì cũng có nhé. Tôi nằm không một mảnh vải che thân ở trên giường, lại là mẹ thấy lo lắm. Tôi cười và nói, mẹ yên tâm, con không làm gì sai hết, tiền con gửi về là con tự kiếm được mẹ ạ, bố mẹ và chị yên tâm đi. Con mới xuống thành phố được 10 ngày, sao có thể nhiều tiền thế chứ? Con nói thật đi, hay là con ăn cắp tiền của người ta hả con? Mẹ này, con đã nói là tiền con tự kiếm được cơ mà. Mẹ mà cứ nói như vậy nữa là con giận đấy, con không về nhà nữa đâu. Mẹ biết rồi, mẹ không nói nữa. Con đừng giận đấy nhá, lúc nào rảnh con về nhà với bố mẹ con nhé. Cả nhà ai cũng nhớ con lắm, Na ơi. Vâng, tháng sau con sẽ thu xếp công việc rồi con về thăm bố mẹ. Lần đầu tiên tôi kiếm được tiền, mà lại là kiếm từ vốn tự có của mình. Tôi thấy rất bình thường, không có gì sai trái cả. Vốn của mình thì mình bán thôi, có gì đâu mà sai. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu nghĩ tới lời đề nghị của chú Toàn. Làm người yêu của chú, mỗi tháng chú cho 10 triệu để tiêu xài. Tiền nhà cũng không phải đóng, thi thoảng lại được chú đưa đi ăn, chú tặng quà. Tôi thấy rất hợp lý, việc đó chỉ cần kín đáo thì sẽ không ai phát hiện ra cả. Và khi về quê, tôi vẫn là một cô gái ngoan. Làm bồ nhí tôi thấy an toàn hơn làm gái, như là mấy chị làm cùng quán ở karaoke. Mấy chị ấy làm gái, vừa phải tiếp nhiều loại khách, rồi gặp gỡ đủ người quen thì mang tiếng mang tận về quê. Rồi ở quê mà biết thì xấu hổ, mang tiếng cả bố mẹ nữa. Các chị ấy rủ tôi ra quán làm cùng thì tôi đã từ chối không sang. Tôi quyết định sẽ làm bồ nhí cho kín đáo và an toàn. Tôi tự cho rằng quyết định của tôi là đúng đắn. Những ngày sau đó, tôi làm bồ nhí của chú Toàn. Mỗi tuần tôi đi nhà nghỉ với chú một lần, mọi chuyện cứ diễn ra kín đáo như lần đầu và không bị ai biết cả. Tôi bắt đầu lột xác từ con nai vàng ngơ ngác thành con cáo chính hiệu. Sau hơn một tháng xuống thành phố, tôi đã thay đổi từ tính cách đến ngoại hình, dù mới 16 thôi, nhưng suy nghĩ trong đầu tôi như một đứa 26 tuổi. Tôi đủ bản lĩnh để tồn tại ở thành phố xa hoa này. Từ một cô gái quê mùa, tôi lột xác ngoạn mục, bây giờ tôi đã tráng trẻo, phồng phao. Tóc dài thẳng mượt, ăn mặc trẻ trung năng động, không khác gì gái thành phố. Vì ở nhà cũng rảnh rỗi, nên tôi đăng ký lớp học gym để dáng được đẹp hơn. Cứ đến thứ sáu là tới lịch hẹn, đi nhà nghỉ với chú Toàn. Không cần phải liên lạc điện thoại làm gì cả. Cứ đến giờ là tôi bắt xe ôm tới nhà nghỉ quen thuộc và chờ chú. Như thế là an toàn nhất, mà vợ chú Toàn cũng không thể biết được. Mấy bà ở xóm trọ thấy tôi ở nhà chơi, mà vẫn có tiền ăn diện thì bắt đầu để ý tới tôi. Đàn bà vốn rất lắm mồm mà, cứ thế tôi đi qua là họ lại bàn tán. Con bé vùng cao đó làm nghề gì mà nó ở nhà suốt thế nhỉ? Từ ngày nó tới đây, tôi không thấy nó làm việc gì cả. Nhìn cái cách nó ăn mặc như mấy con ca ve ở quán hát ấy, hay là nó làm gái? Tôi mới quay lại nhìn mấy bà và nói. Mấy bà thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng cháu đây này, đừng có nói này nói nọ sau lưng cháu, kém sang lắm. Mấy bà lảng sang chuyện khác. Đâu, ai nói gì cô đâu, cô nghe nhầm rồi đấy. Tôi nhếch mép cười. Cháu đã già đâu, nên cháu chưa bị điếc. Còn việc của cháu làm gì cũng không ảnh hưởng đến nhà mấy bà đâu. Nói sau lưng người khác cũng không làm mấy bà giàu lên được đâu. Nên tự bây giờ mấy bà hãy cẩn thận cái mồm của mình đấy. Tôi nói xong rồi qua đi, bà Hoa liền mỉa. Thôi thôi, mấy bà đừng nói gì nữa. Cái bọn vùng cao dân trí thấp đấy nó không hiểu gì đâu. Nói làm gì cho mệt, sang nhà tôi ăn nho đi. Nho con gái tôi gửi ở Mỹ về đây, ở Việt Nam có tiền cũng không mua được đâu. Nghe những lời vùng cao, dân trí thấp, là máu tôi, nó dồn lên não, thế là tôi muốn chửi thề luôn lúc đó. Nhưng đã kìm nén được cơn tức giận của mình, tôi quyết định trả thù bà Hoa. Tôi phải trả thù thì mới hả giận được, tôi bắt đầu điều tra về gia đình của bà ta. Nhà bà Hoa ngay ở cạnh khu trọ của tôi, nhà bà ấy cũng giàu lắm, con cái thành đạt và ở bên nước ngoài hết, chỉ có bà và chồng bà ấy ở nhà. Ông bà đã về hưu nên rất rảnh rỗi. Chồng bà ấy là ông Tuấn, vẫn hay sang nhà ông ba trong khu trọ để đánh cờ. Còn bà Hoa thì hay sang buôn dưa lê bán dưa chuột với mấy bà già lắm mồm trong khu trọ. Vì biết ông Tuấn thường đi tập thể dục ở công viên gần đó lúc 5 giờ sáng, nên tôi đã dậy sớm để ra công viên nhằm tiếp cận ông Tuấn. Vì muốn trả thù bà Hoa mà tôi đã hy sinh giấc ngủ của mình để dậy đúng từ 5 giờ sáng đấy. Đi bộ một vòng thấy ông Tuấn ngồi ở ghế đá, tôi vui vẻ lại ngồi cùng. Dạ, cháu chào chú ạ. Ông Tuấn nhìn tôi ngạc nhiên. Cháu có phải là con bé sống trong khu trọ không? Dạ đúng là cháu đấy ạ. Cháu cũng tập thể dục à? Hôm nay chú mới gặp cháu đấy. Dạ, đợt này cháu thấy mình béo quá, nên đi tập thể dục để giảm bớt mỡ thừa đấy chú. Béo đâu mà béo, chú thấy người cháu đẹp lắm. Tôi mới chỉ tay vào bụng. Đây này, chú sờ vào đây mà xem, đầy mỡ đây này. Chú Tuấn nhìn vào bụng tôi, chiếc áo hai dây tôi mặc đủ hở một chút ngực và hở một chút bụng trắng trắng xinh xinh, chút bụng trắng trắng xinh xinh, chiếc quần đùi jean ngắn sắt tận đèn, kèm một nụ cười tươi rói khiến chú Tuấn ngại và quay mặt đi. Ấy chết, chú xin lỗi nhá. Chú xin lỗi gì đây à? Chú Tuấn luống cuống. Thôi, chú đi bộ thêm vòng nữa rồi về đây, cháu về sau nhé. Tôi mến lắm lấy tay chú. Kìa chú, ngồi lại với cháu thêm một lúc nữa đi mà. Một người đàn ông đứng trước một cô gái trẻ đẹp là lời gợi tình thì sao có thể cưỡng lại được chứ? Chú Tuấn ngồi xuống ngập ngừng và hỏi. Cháu có tâm sự gì à? Sao lại muốn ngồi với chú? Tôi nhẹ nhàng và nói. Dạ, cháu muốn có người để nói chuyện mỗi ngày đấy chú ạ. À. Ở nơi này cháu cô đơn lắm. Suốt ngày lủi thủi một mình, cháu tự kỷ tới nơi rồi. Thế cháu muốn làm bạn với chú à? Vâng, vậy có được không hả chú? Không được đâu, cháu nên tìm người trẻ hợp hơn với cháu, vì chú già rồi, không hợp với cháu đâu. Tôi nhìn chú Tuấn nháy mắt. Cháu chỉ thích làm bạn với người lớn tuổi hơn thôi, chú ạ. À. Tại sao lại vậy? Vì người lớn tuổi hơn rất đứng đắn nhá. Suy nghĩ của họ rất chín chắn. Làm bạn với họ, cháu thấy an toàn chú ạ. À. Cháu có thể làm bạn với chú không? Cháu và chú sẽ làm bạn bí mật. Nghe tôi nói vậy, chú Tuấn còn ngập ngừng nhưng chưa biết trả lời ra sao. Thì tôi nắm lấy chú đặt lên đùi mình. Ánh mắt tôi gợi tình làm chú không thể từ chối. Ừ, chú đồng ý. Tôi liền chìa điện thoại ra. Cho cháu xin số điện thoại của chú à, mai kia rảnh thì cháu gọi. Đây là số của cháu nhá. Đây, số của chú đây, cháu nhớ gọi chú đấy nhá. Đấy, chỉ vài đường cơ bản chú Tuấn đã đổ như chuối rồi, cứ chờ đấy thời gian tới vợ chú sẽ biết tay. Từ hôm đó, chú Tuấn thay đổi hẳn, sáng nào cũng đi tập thể dục sớm, tóc vuốt keo bóng loáng, xịt nước hoa thơm phức, ra tới công viên gặp tôi ở chỗ ghế đá quen thuộc chú liền hỏi. Sao cháu không gọi điện cho chú? Làm chú cứ mong mãi. Chú vội vàng gì chứ, thời gian còn dài mà. Với lại mấy hôm nay cháu bị đau bụng, người cứ khó chịu ấy. Chú mua thuốc gì mà uống, không thấy đỡ gì cả. Chú Tuấn lo lắng. Thế cháu đã đi khám chưa? Cháu chưa, đi khám lằng nhằng, tốn tiền lắm. Mà tiền thì cháu hơi hạn hẹp, nên cháu có mặc kệ, chả sao đâu chú ạ. Ấy thì không được đâu, để chú đưa tiền cho cháu mà đi khám nhé. Không, cháu không lấy tiền của chú đâu, cháu không sao đâu mà. Chú cứ kệ cháu đi. Chú nói phải nghe chứ. Cháu ngủ đây chờ chú một lát. Chú về lấy tiền. Nói rồi, chú Tuấn vội vàng đi về nhà. Chú Tuấn vội vàng đi về nhà, thấy bà Hoa đi chợ không có nhà. Chú liền mở két và lấy 5 triệu mang ra công viên cho tôi. Cháu cầm lấy tiền rồi đi khám đi. Nghe lời chú, không chú giận đấy. Nhưng mà cháu thấy ngại lắm. Rồi bao giờ cháu mới có tiền trả chú đây? Không phải trả cho chú đâu. Tôi liền nhìn chú Tuấn rồi nháy mắt. Cháu không có tiền, chỉ có tấm thân này thôi, chú có lấy không? Chú Tuấn nhìn tôi nuốt nước bọt. Có lấy chứ. Tôi cũng không thể ngờ bản thân tôi lại to gan lớn mật như thế. Một lúc tôi cặp với hai người đàn ông trung tuổi, tôi rất kín đáo. Thứ sáu tôi đi với chú Toàn, thì thứ ba tôi đi với chú Tuấn. Cả hai ông chú mê tôi như điếu đổ, và hai ông chú rất dễ tính. Chú Toàn cho tôi 10 triệu một tháng, còn chú Tuấn cũng cho tôi 5 triệu một tháng. Mỗi tuần đi nhà nghỉ một lần, nhưng tôi cặp với chú Tuấn là để trả thù bà Hoa, nên tôi tính toán kỹ lưỡng hơn. Tôi nịnh chú Tuấn và vào vĩnh chú nhiều hơn. Tôi nói là bố mẹ đang làm ở quê, tôi muốn mượn chú 50 triệu để giúp bố mẹ. Chú trần chú mãi không muốn cho tôi mượn tiền, thì tôi giận dỗi không đi nhà nghỉ với chú nữa. Thế là bắt buộc chú Tuấn phải cho tôi 50 triệu. Sau đó một thời gian, tôi tiếp tục xin xỏ chú Tuấn tiền mua xe máy. Chú Tuấn lại tiếp tục cho tôi 30 triệu nữa. Số tiền còn lại, xin chú Toàn. Thế là tôi đủ tiền mua xe. Nhưng tôi nói là chờ sang năm tôi đủ tuổi rồi nên mới mua, nên tôi gửi toàn bộ số tiền đó về nhà cho bố mẹ tôi cầm hộ. Vì không bị phát hiện nên tôi lại càng tự tin vào việc cặp bồ của mình. Được hai ông chú chu cấp đều mỗi tháng nên cuộc sống của tôi rất thoải mái. Tôi thích mua gì, ăn gì thì ăn. Tôi thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình. Thế nhưng những ngày tháng không làm mà có ăn của tôi cũng phải kết thúc. Sau 6 tháng cặp kè với hai người đàn ông trung tuổi, tôi đã bị mọi người phát hiện. Thế mới nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra. Đêm đó, hai bà vợ của hai ông chú đánh ghen ngay tại nhà trọ. Đêm đó tôi đang ngủ, có tiếng gõ cửa. Ai đây? Tiếng chị phòng bên. Chị Vân đây, em mở cửa cho chị xin cốc nước lọc với. Nghe tiếng chị Vân phòng bên, tuy không thân nhưng tôi và chị ấy cũng bình thường, không va chạm gì, nên tôi bỏ điện thoại xuống giường và nói, vâng, đợi em một tí. Tôi dậy mở cửa thì thấy hai bà vợ cùng năm bà khác đứng ở trước cửa phòng. Bà Hoa đạp cửa phòng rồi mấy bà xông vào đánh tôi liên tiếp. Tôi choáng quá, các bà lại đông. Nên tôi không thể chống cự được. Tôi bị họ túm tóc, cắt phăng mái tóc dài của mình. Họ đấm, đá, cào cấu tôi tươi tả. Không còn sức chống cự nữa, tôi nằm lăn lóc trên sàn nhà mà đau đớn. Bà Hoa chửi lên. Cái loại này, mới nứt mắt ra đã làm gái rồi. Mày cạp với chồng bà, moi bao nhiêu tiền của bà rồi hả? Hôm nay tao cào nát cái mặt của mày ra, xem mày còn đi dụ trai được nữa không? Còn khốn nạn này. Bà vợ ông Toàn thì hô hoán ầm ĩ cả khu trọ lên. Mọi người ơi, ra đây mà xem con này, nó giật chồng người khác đây này. Nó mới 16 tuổi thôi, mà nó đã tinh danh cáo già rồi. Một lúc, nó cặp với hai người đàn ông bằng tuổi bố nó đấy. Mọi người ra mà xem, rồi chưa cái mặt nó ra, không có ngày mất chồng như chơi đấy. Trận đánh ghen kinh hoàng, làm náo loạn cả khu trọ. Tôi bị cắt tóc, bị đánh bầm dập, bị tống ra khỏi khu trọ ngay trong đêm đó. Ông Toàn và ông Tuấn sợ vợ, nên chỉ ngồi im ở trong nhà không dám thò mặt ra ngoài. Tôi bị đánh, trận đi tập tiễng, ôm mấy bộ quần áo đi lang thang trên đường. Nửa đêm đường vắng lặng, toàn thân tôi đau ê ẩm. Tôi chưa biết đi đâu, về đâu nữa. Mặc dù bị đánh đau như vậy, nhưng tôi không khóc, tôi vẫn lười lắm. Chuyện này đối với tôi vẫn bình thường, vẫn chưa đủ để tôi sợ hãi đâu. Mệt quá, tôi mới ngồi ở vỉa hè. Tôi tính là chờ đến khi trời sáng, tôi sẽ tìm thuê nhà trọ mới. Tôi sẽ bám trụ ở thành phố này. Đâu thể vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà tôi quên đi đâu. Bằng mọi giá tôi phải bám trụ ở nơi này. Một lúc sau, có một người đàn ông trẻ tuổi đi con xe A-Blade. Anh ấy tới, thấy tôi ở vỉa hè, hỏi dè chừng. Này, em sao thế? Có cần anh giúp gì không? Tôi lắc đầu, dạ em không sao. Trời, em bị thương rồi, thế nhà em ở đâu để anh chờ em về? Em không có nhà. Sao thế? Thế sao em lại bị thương nhiều thế? Thế anh đưa em tới bệnh viện nhé. Em không sao đâu. À, anh có biết ở đâu có nhà trọ cho thuê không? Em muốn thuê nhà sao? Dạ vâng, em ở trên quê xuống đây mà. Anh biết chỗ nào thì chỉ cho em với, để sáng mai em tới thuê à? Thế thì đi theo anh, khu nhà anh thuê trọ vẫn còn phòng đấy. Anh chở em về đó rồi sáng anh hỏi bác chủ trọ cho nhé. Tôi nhìn anh càng nghi ngờ. Anh có đáng tin không đấy? Tin được nhé. Anh tên Bình, 30 tuổi, quê anh ở Thái Bình. Anh lên đây làm việc và thuê trọ ở đây mà. Yên tâm, anh không lừa em đâu mà sợ. Về tới khu trọ của Bình, tôi cầm bộ quần áo vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi tôi đi ra. Bình nhìn tôi xót xa. Ai đánh em ra nỗng nỗi này vậy? Tôi thở dài. Chuyện dễ lắm anh ơi. Tôi nhìn thấy mái tóc nham nhở của mình trong gương, tôi bật khóc nức nở. Bình liền lấy cây kéo ra và nói, để anh cắt bớt chỗ tóc nham nhở đi nhá. Vâng. Tôi không biết phải kể với Bình thế nào. Chả lẽ lại kể là sau khi lên thành phố, tôi đã cặp với hai ông chú già. Tôi đã bán trinh cho một người và bây giờ bị vợ người ta phát hiện hay sao? Nên tôi đành im lặng. Bình cẩn thận tỉa tóc cho tôi, nên nhìn giờ đã gọn gàng với mái tóc dài thẳng mượt của tôi, giờ ngắn cùn như con trai. Bình động viên. Thôi em đừng buồn nữa nhé, mai ra quán người ta tỉa cho đẹp là được ngay. Bây giờ nhiều cô gái để tóc tomboy nhìn đẹp và cá tính lắm. Tôi thở dài. Vâng, em ổn mà. Thế đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Để mai kia em kể cho anh nghe sau nhé. Giờ em mệt, em có thể ngủ một lát không? Ừ, vậy em ngủ trên giường đi, anh nằm dưới đất. Cứ yên tâm mà ngủ đi nhé. Ngủ một giấc sáng dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi em ạ. 8 giờ sáng Bình đánh thức tôi dậy, anh mua cho tôi bát cháo nóng. Em ăn cháo đi, rồi anh đưa sang gặp bác chủ trọ. Cảm ơn anh. Ừ, không có gì, mà em tên là gì? Em tên là Na, em 17 tuổi ở Cao Bằng. Trẻ thế, kém anh những 13 tuổi đấy, chắc em chưa có gia đình đúng không? Vâng, thế còn anh? Anh có vợ và hai con rồi, vợ anh đang ở quê em ạ. Dạ, thế chắc anh hay về quê thăm vợ con lắm nhỉ? À, mỗi tháng anh về một lần thôi, vì công việc của anh cũng bận lắm. Thế em làm gì? Câu hỏi của Bình khiến tôi bối rối, tôi liền nói dối. Em ở quê xuống được hơn một tháng thôi, em ở nhờ nhà anh họ em, rồi em bị chị họ hiểu lầm, rồi em bị đánh ra nông nỗi này đấy anh, em buồn quá. Trời đất, sao chị họ em ác vậy, đánh em ra nông nỗi này luôn. Vâng, chắc do em vô tư quá đấy. Tại lúc nhỏ em và anh họ chơi thân với nhau lắm, nên giờ gặp nhau, bọn em hay trêu nhau kiểu anh em thân thiết nên chị ấy hiểu lầm. Em tin, rồi chị ấy sẽ hiểu thôi anh. Bình gật đầu. Đúng rồi, thôi em đừng buồn nữa nhé.
Dạ vâng.
Sau đó, Bình đưa tôi đi gặp bác chủ trọ. Anh ấy nói tôi là em họ của anh ấy, nên bác chủ trọ đồng ý cho tôi thuê phòng ở ngay kề phòng. Rồi anh ấy giúp tôi dọn dẹp phòng, mua đồ giúp những đồ cá nhân. Mới tiếp xúc thì tôi thấy anh Bình rất hiền lành và dễ tính. Anh lại hay nhiệt tình giúp đỡ người khác nữa. Mấy ngày đầu tôi bị đau người, nên chỉ nằm trong phòng không đi đâu cả. Bình đi làm về là anh lại sang thăm hỏi tôi luôn. Thế tôi chưa ăn gì, anh lại vội vàng đi mua đồ ăn cho tôi. Tôi nghĩ bụng, vợ anh thật có phúc khi lấy được một người chồng tốt như anh. Tự dưng tôi lại muốn có một người quan tâm tôi như vậy. Một tuần sau khi tôi khỏe lại, tôi mới thò mặt ra khỏi phòng trọ. Việc đầu tiên là tôi đi sửa lại mái tóc của mình rồi nhuộm màu nâu tây. Tôi mua chiếc điện thoại mới vì điện thoại cũ của tôi bị mấy bà kia đập mất rồi. Cũng may tiền tôi giấu trong ba lô không ai biết, chứ họ mà biết chắc họ lột sạch của tôi rồi. Mấy chục triệu của tôi để dành chứ không ít đâu. Cũng là cái vốn tự có, thôi thì lấy lỗ mà làm lãi. Vừa ăn nhàn lại vừa có tiền mà lại kín đáo, chả ai biết. Tôi đi chợ nấu cơm rồi Bình về ăn. Bình bao lâu nay đều ăn cơm quán, nay ăn cơm tôi nấu vừa miệng cứ tấm tắc khen. Em nấu ngon thật đấy, sau này chồng con được nhờ rồi. Tôi mới rủ Bình. Hay bây giờ em với anh góp gạo thừa cơm chung nhé. Tiền ăn hết bao nhiêu anh em mình chia đôi. Nói thật là em thấy anh thật thà tốt bụng nên em mới nói vậy thôi, chứ người khác là em không rủ đâu. Bình hơi lưỡng lự. Vậy liệu có ổn không? Anh sợ mang tiếng cho em.
Sợ cái gì chứ? Mọi người ở đây ai cũng nghĩ em là anh họ của anh rồi mà. Họ không rảnh mà để ý vớ vẩn đâu anh ơi.
Sau một hồi suy nghĩ thì Bình cũng đồng ý để tôi nấu cơm cho anh ăn. Bình làm quản lý cho một công ty nước ngoài nên lương cũng khá cao. Anh đưa cho tôi 6 triệu tiền ăn một tháng. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên mua đồ ăn về cho tôi. Mỗi tháng, anh chuyển khoản cho vợ ở quê 15 triệu, còn 10 triệu anh để chi tiêu trên này. Bình là người chồng chung thủy với vợ. Anh không hề có ý gì với tôi cả. Nhưng cái máu đĩ trong người tôi nó cứ nổi lên. Lâu lâu không đĩ là tôi lại ngứa nghề. Tôi có ý muốn gạ Bình rồi đấy. Nhìn anh đẹp trai phong độ thế kia cơ mà. Lương cũng cao nữa, bỏ lỡ thì hơi phí. Mà dường như anh không để ý đến tôi, thế nên tôi mới buồn. Vì vậy tôi quyết định bật đèn xanh cho anh. Ngồi ăn cơm với Bình, tôi vô tư mặc quần đùi áo hai dây, khoe cơ thể nuột nà trước mặt Bình. Tôi cố tình mua giá đỗ và hàu về cho Bình ăn, để xem đêm anh dạo dực, anh có sang tìm tôi hay không, nhưng vẫn thấy anh im hơi lắm. Cố tình mua giá đỗ và hàu về cho Bình ăn, để xem đêm anh dạo dực, anh có sang tìm tôi hay không, nhưng vẫn thấy anh im hơi lắm. Cuối tuần, anh định về quê, nhưng trời mưa bão to, anh không về được. Nhìn về mặt hơi buồn rầu của anh là tôi biết anh đang nhớ vợ, thương con rồi. Với lại, đang độ tuổi sung sức như anh, thì một tháng mới đi được một lần là hơi ít. Tôi bắt đầu lên kế hoạch để tiếp cận anh. Buổi tối lúc tắm xong, tôi cuốn khăn ngang người, rồi tôi hét toáng lên. Bình đang phơi quần áo ở hè, nghe tiếng tôi hét, mới tưởng tôi bị làm sao, anh vội đẩy cửa bước vào.
Có chuyện gì thế em?
Tôi vội chạy lại nép vào người Bình. Anh ơi, có chuột trong nhà tắm anh ạ, to lắm, anh đuổi nó giúp em với.
Bình bật cười. Trời đất, em sợ chuột ấy hả? Chuột có gì đâu mà sợ.
Không, em sợ lắm, anh đuổi nó đi đi.
Chiếc khăn tắm tụt xuống khiến cả cơ thể của tôi đập vào mắt Bình. Anh luống cuống định đi ra ngoài thì tôi kéo lại và ôm chầm lấy anh.
Anh ơi, đừng đi mà, em sợ lắm.
Bình ngập ngừng và nói. Khăn tụt rồi kia kìa.
Tôi mới cúi xuống kéo lên, nhưng nó lại tụt xuống lần nữa, thế là tôi mặc kệ, cứ đứng ôm Bình như vậy. Tôi cứ gặp tình Bình như thế, cuối cùng thì đêm hôm đó, vì không thể chịu nổi nữa, Bình đã mò sang phòng của tôi. Chỉ cần vài đường cướp bàn là Bình đã rơi vào vòng tay của tôi ngay. Mà nói thẳng ra là đàn ông xa vợ mà không có gái gú bên ngoài thì hiếm lắm, có khi tuyệt chủng rồi ý chứ. Trừ khi bên cạnh họ không có một cô gái nào, mà tôi cũng nói luôn, những cô gái làm gái như tôi không bao giờ trong người họ có cái máu đĩ, nó cũng trội hơn những cô gái bình thường, và điều đó là chuyện đương nhiên. Vì họ không ngựa thì làm sao mà đi làm gái được. Mọi người thấy tôi nói chuẩn chưa? Thế nên mọi người phải giữ chồng cho chặt vào nhé, không tới lúc lại mất chồng rồi ngồi đấy mà khóc thôi. Tôi vốn dẻo miệng, lại biết yêu chiều người yêu, thế nên Bình bập vào tôi ngay. Anh biết mình say nhưng anh không thể dừng lại nổi, thậm chí là càng ngày càng lún sâu hơn. Lương của anh cũng phải san sẻ cho tôi. Trước ngày anh quen tôi, mỗi tháng anh gửi về quê cho vợ 15 triệu đều như vắt chanh.
Nhưng bây giờ, anh phải chia đôi cho tôi 10 triệu,